của Caesar, trả cho Caesar, và của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trước hết chúng ta tìm hiểu bối cảnh lời giáo huấn của Chúa Giêsu, và thứ đến chúng ta đọc lời giáo huấn đó trong Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay với một ý nghĩa đặc biệt: của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa và của Caesar trả về cho Caesar. Chúng ta biết thời của Chúa Giêsu, nước Do Thái đang bị người La Mã đô hộ. Và chính trong hoàn cảnh đó, một đất nước bị nô lệ thì không thể nào có thể sống một cách bình an và tự do, luôn luôn có những thế lực. Và nếu như những người ủng hộ cho Roma thì sẽ không được lòng dân của Chúa, và những ai chống đối nhà cầm quyền thì cũng là cái cớ bị tiêu vong. Chúng ta hiểu được bối cảnh như vậy, và người ta đặt cái bẫy để Đức Giêsu có thể sa vào. Có nộp thuế hay không? Nếu Đức Giêsu dạy rằng không phải nộp thuế, như vậy Ngài ủng hộ đồng bào của mình, không chấp nhận cảnh đô hộ, không chấp nhận cảnh bóc lột của ngoại bang. Thế nhưng câu trả lời ấy sẽ là nguyên cớ mau chóng đưa Ngài tới cái chết, bởi vì người ta có thể quy tội Ngài chống lại nhà cầm quyền. Còn nếu Đức Giêsu nói hãy nộp thuế, nộp thuế có nghĩa là cộng tác với ngoại bang, là chống đối đồng bào của mình, và như vậy Đức Giêsu cũng bị kết án. Ngài đã thoát ra khỏi cái bẫy và trả lời những người chất vấn mình rằng: hãy cho tôi xem một đồng bạc, hình và danh hiệu này là của ai? Họ trả lời: đó là Caesar. Chính trong lúc này Đức Giêsu đưa ra lời giáo huấn: của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Lời giáo huấn đó không chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh của đất nước Do Thái khi xưa, hay trong bối cảnh người ta chất vấn Đức Giêsu về việc có nộp thuế hay không, nhưng lời giáo huấn của Chúa có giá trị vượt thời gian và luôn luôn là lời giáo huấn mới mẻ, ngay khi chúng ta đọc lời giáo huấn ấy trong bối cảnh của xã hội ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta mừng Khánh Nhật Truyền Giáo, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, và chúng ta cũng cầu nguyện cách riêng để trong cộng đoàn, gia đình và mỗi chúng ta, tất cả có được một lòng nhiệt tâm mà loan báo lời của Chúa. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Tất cả nhân loại này đều mắc nợ Thiên Chúa, mắc nợ về hồng ân được hiện hữu trên cuộc đời, mắc nợ Thiên Chúa về lòng suy phục tôn kính, mắc nợ Thiên Chúa về lòng tri ân. Tất cả mọi người sinh ra vào cuộc đời này đều là con cái của Thiên Chúa, cho dù họ có nhận biết hay không. Chính vì vậy, giáo hội cần phải làm cho muôn dân nhận biết Thiên Chúa là Cha, làm cho muôn dân nhận biết ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng, để mọi người có thể tôn kính, để mọi người có thể tri ân Thiên Chúa. Dẫu cho giáo hội dạy chúng ta rằng tất cả mọi người đều được hy vọng ơn cứu độ, Công đồng Vatican II xác quyết ngay cả những người chưa nhận biết Thiên Chúa nhưng vẫn theo tiếng lương tâm của mình mà ăn ngay ở lành thì không đánh mất niềm hy vọng cứu độ. Cho dù niềm xác tín mọi người đều được Thiên Chúa cứu, nhưng niềm xác tín đó không làm giảm bớt nỗ lực loan báo tin mừng. Giáo hội cần phải loan báo niềm vui, loan báo tin mừng, loan báo hồng ân của Thiên Chúa cho muôn dân, để nhờ lời loan báo đó
họ nhận biết ra Thiên Chúa, họ nhận biết được nước trời, nhận biết được tình yêu Thiên Chúa ban tặng, nhận biết được ơn cứu độ mà họ được mời gọi lãnh nhận. Công việc truyền giáo là công việc lớn lao. Truyền giáo chính là sứ mạng và căn tính của Hội Thánh. Khi nào Hội Thánh quên đi sứ mạng này, thì Hội Thánh đánh mất căn tính của mình. Tất cả và từng người chúng ta khi đã đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được chia sẻ cùng một căn tính của Hội Thánh, đó là trở nên chứng nhân của tin mừng, trở nên những con người loan báo Chúa Kitô. Chắc chắn chúng ta có thể đặt câu hỏi là một người giáo dân như tôi, làm sao tôi có thể loan báo tin mừng? Chắc chắn loan báo tin mừng không phải chỉ là công việc của các thừa sai. Loan báo tin mừng không phải chỉ là công việc của những nhà giảng thuyết. Loan báo tin mừng là công việc của tất cả chúng ta. Chúng ta có thể loan báo tin mừng trong đời sống, loan báo tin mừng bằng những việc làm hàng ngày, bằng những nghĩa cử yêu thương. Chính khi chúng ta sống những giá trị của tin mừng và chúng ta làm cho người bên cạnh đặt câu hỏi về lối sống của chúng ta. Nếu đó là một lối sống thánh thiện, một lối sống đẹp, chắc chắn sẽ lan tỏa hương thơm của Chúa Kitô. Và nếu như lối sống của chúng ta đáng xấu hổ, thì có khi chúng ta xấu hổ vì danh xưng Kitô hữu của mình. Xin cho tất cả chúng ta không ai phải xấu hổ vì mình là Kitô hữu. Chúng ta hãnh diện vì được làm con cái của Chúa, và sự hãnh diện đó được thể hiện bằng lối sống của chúng ta, lối sống làm cho hương thơm của Chúa Kitô được lan tỏa, lối sống để làm cho anh chị em, những người chưa biết Chúa Kitô, nhận ra gương mặt của Chúa Kitô nơi gương mặt của mỗi chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, chúng ta cầu nguyện cho chính bản thân chúng ta có thể chu toàn sứ vụ cao quý này, để giới thiệu Chúa Kitô cho muôn dân, nhờ đó mọi người cùng ca tụng tình yêu của Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu độ Chúa ban.